là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,4 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra một số công trình tại huyện Yên Bình.
Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Lộ ra quân sản xuất kinh doanh sôi động ngay từ đầu năm với mong ước một năm đạt kết quả cao.
Huyện Văn Yên phát động phong trào thi đua dòng họ thôn bản không còn hộ nghèo.
Các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa lễ hội năm 2024. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình trạng sạt lở đất khu vực đồi cao thuộc thôn trung tâm xuất hiện nhiều vết nứt lớn gây sụt lún sườn đồi với đường trượt dài khoảng 150m, chiều cao khoảng 20-50m. Nếu không được xử lý kịp thời, đặc biệt là di dân đến nơi an toàn thì rất có khả năng nhiều nguy hiểm đến tài sản tính mạng cho người dân. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình di rời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh đề xuất phương án đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo đảm điều kiện di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sớm ổn định đời sống và sản xuất lâu dài. Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát xây dựng công trình cầu nối xã Cảm Nhân với xã Mỹ Gia và dự án nâng cấp đường Cảm Nhân Nhân Mục.
Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tá Vũ Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng sự cuộc kiểm tra có lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân khu 2. Đoàn đã kiểm tra công tác tham mưu huấn luyện, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức biên chế huấn luyện, tổ chức phương pháp huấn luyện của cán bộ phân đội, huấn luyện thể lực, điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác huấn luyện hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện, công tác chuẩn bị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện. Sau khi nghe chỉ huy các cấp báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực tế, Đại tá Vũ Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn đã ghi nhận và biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch kiểm tra, tổ chức chuẩn bị huấn luyện chu đáo, toàn diện, đúng thời gian, nội dung, chương trình, thao trường, học cụ được đầu tư mới theo đúng hướng dẫn, tổ chức biên chế huấn luyện đúng quy định, chất lượng cán bộ phân đội huấn luyện bảo đảm tốt, công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện chu đáo, duy trì nghiêm các chế độ niềm nếp kỷ luật. Đại tá Vũ Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường quán triệt học tập, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, quy tắc đảm bảo an toàn trong huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp về phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, ghi chép thống kê huấn luyện, soạn thảo giáo án đúng hướng dẫn công tác tham mưu huấn luyện, tổ chức tốt việc thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ trước khi vào huấn luyện, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, tiếp tục huấn luyện khai thác sử dụng vũ khí, thiết bị mới, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí thi đua lao động sản xuất trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ diễn ra hết sức sôi nổi. Ở các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã và trên các cánh đồng, người dân thi đua lao động sản xuất với mong muốn năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần cùng thị xã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra. Những ngày này, những công nhân tại công ty trách nhiệm hạn một thành viên May Chiến Thắng Nghĩa Lộ đang tăng tốc chuẩn bị cho đơn đặt hàng 12.000 chiếc áo sơ mi để xuất khẩu. Những năm gần đây, để duy trì sản xuất đảm bảo cho các đơn hàng, công ty đã duy trì việc làm, đảm bảo các chế độ quyền lợi cho công nhân người lao động. Chị Đặng Hoài Thanh, văn phòng công ty trách nhiệm một thành viên May Chiến Thắng Nghĩa Lộ nói:
Công nhân trở lại làm việc rất là hăng say, đầy đủ. Cái đấy cũng là cái tín hiệu rất là lạc quan để cho công ty tới đây sắp xếp cái kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như là bảo đảm việc làm này, tăng thu nhập này, mức lương này, chăm lo đời sống cho người lao động. Đợt tới này thì công ty đang cố gắng tiếp tục tuyển lao động và mục tiêu chung của công ty là phát triển toàn diện.
Không chỉ ở khu vực sản xuất công nghiệp trên đồng ruộng, bà con nông dân thị xã Nghĩa Lộ cũng đang tích cực ra đồng sản xuất cho vụ mới. Trên cánh đồng thôn Ta Tiêu, xã Phù Nham, gia đình bà Hà Thị Đấu đang cấy những diện tích lúa còn lại. Vụ đông xuân này, trên diện tích gần 4.000m2, gia đình bà cấy hai giống chính là Sén Cù và Z02. Đây là giống lúa nằm trong cơ cấu giống chất lượng cao, hàng hóa của thị xã. Năm nay thời tiết rét đậm rét hại kéo dài nên việc sản xuất lúa vụ đông xuân cũng gặp không ít khó khăn. Bà Hà Thị Đấu, thôn Ta Tiêu, xã Phù Nham chia sẻ:
Năm Tết là bà con thôn chúng tôi đã ra đồng và không khí bà con ấy cũng vui Tết. đến ngày ra đồng là cố gắng là cấy cho kịp thời vụ, mong muốn là đến cuối vụ là bội thu được nhiều thóc.
Tại các hộ trồng rau màu, đào, hoa, cây cảnh của thị xã Nghĩa Lộ thời điểm này cũng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực làm đất, gieo cấy, bón phân, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh để kịp thời cung cấp ra thị trường sau Tết. Ông Dương Văn Hiệp, thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Đầu năm nó bạn chú nó bón phân cho nó, bón phân, sau đó là chăm sóc, là bấm tỉa này, sau Tết xong là bấm tỉa này, tỉa thì hàng nó cứ khoảng tháng hơn tháng, thì nó cái lớp cành nó lên ấy, thì là lại phải bấm để tạo cái tán, là cứ tầm là rằm tháng 7 là bắt đầu ngừng không bấm tỉa nữa, thì để đến lúc đó cái cành nó mới vượt lên thì nó mới tạo được cái tán là cái cành để nó ra hoa.
Với niềm tin đầy lạc quan cùng khí thế ra quân quyết tâm cao của người nông dân, những ngày đầu năm mới, hy vọng trong năm 2024, sản xuất trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ sẽ có nhiều khởi sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội đã đề ra.
Với mục tiêu phấn đấu vì một Văn Yên không còn người nghèo, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo, hướng tới xã không còn hộ nghèo. Trong những năm qua, huyện Văn Yên đặc biệt coi trọng công tác giảm nghèo để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Các chính sách hỗ trợ cho người nghèo luôn được huyện đặc biệt quan tâm, như thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tạo sinh kế cho người nghèo, giúp người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội. Nhờ đó, năm 2023, toàn huyện đã giảm được 1.454 hộ nghèo, giảm 638 hộ cận nghèo. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Văn Yên phát động phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo. Qua đó nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn nhân dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của từng hộ nghèo, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong từng dòng họ, từng thôn để hỗ trợ giúp hộ nghèo cả về tinh thần vật chất, kiến thức để vươn lên thoát nghèo. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Và trong một thời gian rất ngắn thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi là đến thời điểm hiện nay đã có 10 thôn là đăng ký là không còn hộ nghèo và có 15 dòng họ là đăng ký không còn hộ nghèo.
Nội dung của phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo tập trung vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, hạn chế tối đa các hộ nghèo mới phát sinh và các hộ tái nghèo, cận nghèo. Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều năm 2024 của huyện Văn Yên là 4,3%. Phần đầu đến cuối năm 2024, toàn huyện có ít nhất 6 thôn và 8 dòng họ không còn hộ nghèo. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể và cộng đồng xã hội với các hình thức phù hợp. Đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động vươn lên thoát nghèo của chính những hộ nghèo, không còn để lại tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội. Tiếp tục duy trì phong trào tự nguyện đăng ký thoát nghèo, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với việc bố trí nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn kết nối giới thiệu hỗ trợ việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, rà soát phân nhóm các hộ nghèo để có cách thức tuyên truyền vận động, hỗ trợ phù hợp. Đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của từng dòng họ, từng thôn, từng xã trong việc giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, cũng như thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo. Ông Bàn Xuân Quỳnh, trưởng dòng họ Bàn ở thôn Ly, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên bày tỏ quyết tâm thoát nghèo.
Về tôi sẽ quyết tâm cái một cái hộ của họ Bàn của chúng tôi, thì tôi quyết tâm sẽ hết 2024 sẽ xóa hết. Đấy, không còn họ Bàn là hộ nghèo nữa. Và vận động các hộ khác, các họ khác là 24-25 là phải ra khỏi hết hộ nghèo. Đấy, không còn hộ nghèo. Chúng tôi sẽ quyết tâm cố gắng.
Là một dòng họ người Mông vẫn còn tới 20 hộ nghèo đăng ký thực hiện phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo. Ông Giàng A Giáo, trưởng dòng họ Giàng ở thôn Ba Khuy, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho hay.
Hôm nay trong dòng họ tôi là có 20 hộ đang giữ trụ vào trong hộ nghèo, thì chúng tôi thấy phát động phong trào này là tôi sẽ nghe thấy rất phấn khởi và tôi phải sẽ vận động viên toàn thể anh em dòng họ chúng tôi phải hết sức cố gắng trong năm 2024-2025 thì mong huyện hết tạo điều kiện và xem xét như thế nào thì hỗ trợ cho thôn chúng ta, những dùng họ mà đang gặp khó khăn thì hỗ trợ được khoản nào thì hãy cố gắng phấn đấu hỗ trợ khoản ấy cho dùng họ chúng tôi vươn lên hết nghèo.
Phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo được xác định là phong trào trọng tâm trong lộ trình đưa huyện Văn Yên cán đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024. Để thực hiện hiệu quả phong trào này, huyện Văn Yên đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tăng cường tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác giảm nghèo, phấn đấu vì một Văn Yên không còn người nghèo. Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Thì để thực hiện việc này thì xã sẽ liên kết với các doanh nghiệp, rồi các cái nhà hảo tâm giúp đỡ, rồi các cái đơn vị doanh nghiệp để hỗ trợ các hộ nghèo về tư liệu sản xuất cũng như là các cái hỗ trợ các nguồn vốn để người dân sản xuất, để tiếp cận được các cái nguồn vốn và có các cái cơ sở sản xuất để người dân thoát nghèo một cái bền vững nhất. Thế còn đối với một số hộ dân mà không có đất sản xuất thì chúng tôi sẽ định hướng cho các hộ dân là đi lao động các cái thị trường nước ngoài để đảm bảo cái nguồn thu để tăng thu nhập cho hộ gia đình. Thế còn thì khó nhất là đối với địa phương là có các cái hộ dân là những cái trường hợp mà thuộc diện là bảo trợ xã hội thì đã có chương trình hỗ trợ của nhà nước. Thì cái chương trình này thì là chương trình người ta chỉ còn nghèo về sức khỏe thôi, thì còn đã được nhà nước hỗ trợ về tài chính và kinh tế rồi. Để báo cáo đồng chí thì để thực hiện tốt những cái phong trào này thì chúng tôi là quyết tâm là xây dựng xã Tân Hợp hướng tới là xã một trong những xã là không còn hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên, và hướng tới là xã Tân Hợp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.
Ngay sau lễ phát động, 25 dòng họ và 25 địa phương đã ký kết giao ước thi đua. Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Tân Hợp hỗ trợ hộ nghèo huyện Văn Yên 50 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tặng 10 hộ nghèo của thôn Hạnh Phúc xã Tân Hợp mỗi hộ 2 con lợn giống.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho mùa lễ hội Điền Đông Quương năm 2024, các cơ quan chức năng của huyện Văn Yên đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân vui xuân, giữ lễ hội an toàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đoàn công tác của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên mấy ngày nay luôn túc trực ở khu vực Điền Đông Quương nơi diễn ra lễ hội lớn nhất trong năm của huyện. Dịp này, lượng du khách đến du xuân chiêm bái đông gấp nhiều lần ngày thường nên các hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là nhà hàng ăn uống phục vụ nhu cầu của thực khách cũng nhộn nhịp, mở rộng lên nhiều. Đoàn công tác gồm các cán bộ chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đã tổ chức kiểm tra hầu hết các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, nhất là xung quanh khu vực có lễ hội. Ông Phạm Tuấn Dũng, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Đến thời điểm này thì đối với các cái nhiệm vụ về trước diễn ra lễ hội, chúng tôi đã thực hiện kiểm tra giám sát và chuẩn bị đến bữa ăn thì chúng tôi cũng đã thực hiện lấy các cái lưu mẫu kit test, thực hiện khoảng 25 mẫu theo cái hướng dẫn, các cái chỉ số đều trong giới hạn cho phép và chưa phát hiện được bất kỳ một cái dấu hiệu gì mà có nguy cơ, có cái mối nguy mà liên quan đến ngộ độc thực phẩm.
Nhờ tăng cường kiểm tra giám sát và hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đến nay các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn đều chấp hành tốt các quy định, chưa phát hiện đơn vị nào vi phạm. Cùng với kiểm tra, huyện Văn Yên cũng yêu cầu các quán ăn, nhà hàng ký cam kết không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không nâng giá vào mùa lễ hội, nếu cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Bà Đặng Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên trao đổi thêm.
Trong cái mùa lễ hội này thì chúng tôi cũng là một trong những thành viên trong ban chỉ đạo của huyện, thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thì đã chỉ đạo các khoa phòng phụ trách chuyên môn, đồng thời là cùng các đồng chí đến trực tiếp tại các cái cơ sở chế biến cũng như là cung cấp về bữa ăn cho mùa lễ hội. Và cán bộ chuyên môn cũng trực tiếp thường xuyên là tham mưu và thực hiện những cái test mẫu theo quy định về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Với sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng vì một lễ hội an toàn tuyệt đối, tại lễ hội Điền Đông Quương, người dân và du khách không chỉ được tham quan trải nghiệm các hoạt động mà còn được đảm bảo an toàn sức khỏe trong các bữa ăn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 20 tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp và bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết tình hình xung đột tại Gaza. Kết quả dự thảo nghị quyết nhận được 13 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Do phản đối của Mỹ, dự thảo đã không được thông qua. Lý giải cho quyết định bỏ phiếu chống, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết, dự thảo do Algeria soạn thảo không đưa đến nền hòa bình bền vững, kéo dài thời gian giam giữ đối với các con tin và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo. Đáng chú ý, trước khi diễn ra vòng bỏ phiếu, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã giới thiệu một dự thảo nghị quyết khác do Mỹ soạn thảo, trong đó có điều khoản về ngừng bắn tạm thời ở Gaza, đồng thời cảnh báo Israel không nên tấn công quân sự nhằm vào Rafah ở thời điểm hiện nay.
Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết gần 32.000 binh sĩ NATO, hơn 1.000 xe bọc thép, 235 máy bay và trực thăng đã được triển khai gần biên giới Nga và Belarus. Theo Lukashenko, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là một giai đoạn trong quá trình mở rộng về phía đông. Hiện tại, hai tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 và hai tiểu đoàn tên lửa Iskander-M đã được đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang Belarus. Tổng thống Belarus cho biết nước này đang tăng cường tiềm năng công nghệ quân sự và việc cung cấp thiết bị mới vẫn tiếp tục. Bệ phóng tên lửa đa năng mới nhất của Belarus với tầm bắn 300 km đã được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga cũng được triển khai tại Belarus.
Lãnh đạo hai chính đảng lớn ở Pakistan là Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Nawa và Đảng Nhân dân Pakistan thông báo đã nhất trí thành lập một chính phủ liên minh. Chủ tịch Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Nawa, Shahbaz Sharif cho biết hai đảng đã nhất trí về một công thức chia sẻ quyền lực sau khi hội đủ số ghế cần thiết tại Quốc hội để thành lập chính phủ. Cụ thể, hai bên đã nhất trí rằng ông Sharif, chủ tịch của PML, sẽ là ứng cử viên chung của hai đảng và cho cương vị thủ tướng, trong khi đồng chí chủ tịch Ali Zardari sẽ là ứng cử viên chung cho vị trí tổng thống. Theo ông Sharif, chính phủ liên minh mới của Pakistan sẽ đối mặt với nhiều thách thức và cần phải phối hợp để cùng nhau đưa đất nước vượt qua các cuộc khủng hoảng hiện nay.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo cuộc tổng tuyển cử nước này sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tới. Sau đó, quốc hội mới sẽ bầu chọn tổng thống để thành lập chính phủ tiếp theo. Cuộc tổng tuyển cử lần này được đánh giá nhiều khả năng mang tính lịch sử khi kết quả của cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy lần đầu tiên trong 30 năm qua, Đảng Đại hội Dân tộc Phi ANC cầm quyền chỉ nhận được dưới 5% số phiếu ủng hộ. Nếu không giành được đa số phiếu, ANC sẽ cần phải liên minh với chính đảng khác để thành lập chính phủ. Dự kiến tổng thống Ramaphosa sẽ công bố cương lĩnh tranh cử của ANC vào ngày 4 tháng 2 tại một sân vận động ở thành phố cảng Durban.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Lục Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế rừng gắn với phát triển rừng bền vững, qua đó giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng và nâng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn toàn huyện lên trên 68%, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Ông Triệu Văn Lai, thôn Bản Lạn, là một trong những hộ tiêu biểu và có thu nhập khá từ trồng rừng ở xã Trúc Lâu. Xác định trồng rừng sẽ mang lại giá trị kinh tế cao, từ năm 2005, gia đình ông Lai trồng hơn 10 hectare quế. Không đòi hỏi kỹ thuật cao, chi phí đầu tư lại thấp và nhất là đầu ra ổn định. Đến nay, từ việc bán quế, gia đình ông thu về hơn 400 triệu đồng, giúp ông vươn lên làm giàu. Ông Lai cho biết.
Còn quả thật, cái quế theo kinh tế ở đây là cái quế cũng là, họ nói các loại cây thua cái quế hết. Nhà mình đến mấy năm nay là chỉ có tỉa mỗi lá thôi, là cũng đủ sống rồi đấy. Còn cây thì nói tóm lại mình chưa được bán được bao nhiêu ấy, chưa bán nhiều. Nói chưa bán nhiều cũng không đúng. Mỗi năm mình tỉa ra được khoảng 200 nuôi cho các con đấy thôi. Cây quế nếu mang lại ở đây, cả khu vực ở đây là nói cái thôn này toàn cây quế hết luôn. Chứ không có nhà nào là không cây quế. Hoàn toàn 10 nhà là cây cả 10 nhà luôn. Nếu nói các loại cây thì mỗi cây quế là theo dân ở đây là cây quế là phát triển ở trong này là nếu kinh tế là bán được. Mà hai nữa là người ta cũng bây giờ có cái quế làm nhà, người ta cũng nhanh. Chỉ khoảng 6-7 năm người ta có thể là người ta đã bán quế, người ta làm được nhà rồi.
Nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương trong những năm qua, Đảng ủy chính quyền xã Trúc Lâu đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng tối đa lợi ích từ rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Hiện diện tích rừng phòng hộ của xã là trên 917 ha, rừng tự nhiên sản xuất hơn 600 ha, rừng trồng hơn 600 ha. Cùng phát triển kinh tế rừng, xã Trúc Lâu cũng duy trì tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời phối hợp mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rừng, phòng bệnh cho cây trồng, thực hiện dọn thực bì, đốt nương đúng cách, tuân thủ các biện pháp phòng chống cháy rừng. Xã Phúc Lợi có 8.380 ha đất tự nhiên, trong đó diện tích đất rừng tự nhiên là 2.884 ha, đất rừng trồng sản xuất 3.895 ha. Trong những năm qua, việc trồng rừng đã mang lại những lợi ích thiết thực về kinh tế xã hội, nâng độ che phủ, bảo vệ môi trường tự nhiên, tạo việc làm, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn xã. Trong năm 2023, toàn xã đã trồng mới trên 320 ha diện tích rừng, trong đó quế trên 90 ha, còn lại là keo, bồ đề, xoan, mỡ. Để việc phát triển kinh tế rừng đạt hiệu quả, xã cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện tối đa để người dân phát triển sản xuất, như giao diện tích đất lâm nghiệp cho các hộ quản lý, canh tác, khai thác tốt các nguồn vốn đầu tư để trồng rừng và phát triển kinh tế. Ông Vi Văn Hạnh, thôn Một Thuồng, xã Phúc Lợi chia sẻ.
Trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp của địa phương cũng như cán bộ kiểm lâm của địa bàn, gia đình tôi cũng tham gia để trồng rừng. Mục tiêu của gia đình là chủ yếu là trồng rừng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ rừng trồng cây nguyên liệu thì giờ chúng tôi cũng gia đình cũng chuyển sang để trồng rừng bền vững, rừng gỗ lớn, và mục tiêu chính của gia đình là cây quế, cây chủ lực để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Trong công tác phòng chống cháy rừng, ngoài việc nâng cao ý thức và các điều kiện phòng cháy chữa cháy thì những vùng rừng tập trung, xã đã xây dựng kế hoạch làm đường băng cản lửa, kết hợp làm đường giao thông phục vụ sản xuất, gắn trách nhiệm phát triển rừng với quản lý bảo vệ rừng, tuyên truyền vận động huy động người dân tham gia liên kết trồng rừng, sản xuất lâm nghiệp, hướng dẫn người dân trồng rừng tạo ra các sản phẩm hữu cơ có chứng chỉ FSC, hỗ trợ các chủ rừng xây dựng và triển khai thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, hỗ trợ thúc đẩy việc thành lập các tổ hợp tác phát triển sản xuất và liên kết với các cơ sở doanh nghiệp chế biến lâm sản, tạo tiền đề thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp. Kiện toàn xã thành lập 6 tổ hợp tác về trồng rừng, qua đó thúc đẩy phát triển trồng rừng, hình thành vùng nguyên liệu cung cấp ổn định cho nhà máy chế biến và xuất khẩu. Xã cũng có 6 cơ sở chế biến gỗ đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 160 công nhân công. Ông Phùng Kim Thông, thôn Một Vàn, xã Phúc Lợi nói.
Thì cái hiệu quả của cái chế biến từ văn bóc, thứ nhất là sẽ tạo một cái có cái công việc làm cho gia đình và có nguồn thu gia đình đầu tiên. Cái thứ hai là thu mua những cái gỗ để cho cái bà con người ta trồng rừng. Đấy, tận dụng là từ cái trồng rừng, ví dụ là lẻ, ví dụ là gió báo đổ vài đoạn này, 1 mét, 2 mét có thể là cũng bán được, thu mua được. Cái thứ ba là tạo công việc làm cho những bà con xung quanh ở khu vực như là trong xã.
Ông Thiều Văn Trạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lợi cho biết.
Thì trong những năm vừa qua ấy, thì từ cái việc là nhận thức được của bà con nhân dân về cái lợi ích từ rừng trồng, thì trong những năm vừa qua thì nhân dân đã tập trung sản xuất, trồng cấy các loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là bà con đã ý thức được việc trồng các loại cây có giá trị kinh tế như là cây keo này, cây mỡ, quế, bồ đề. Đặc biệt là trong hai loại cây chính thì bà con tập trung trồng là lại cây keo và cây bồ đề và cây quế, thì cũng đã đem lại hiệu quả cho bà con là tương đối là lớn.
Lục Yên là địa phương có diện tích rừng lớn với trên 81.000 ha, trong đó diện tích rừng sản xuất hơn 13.000 ha. Từ lợi thế đó, những năm qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện đã tập trung trồng rừng, gia tăng diện tích, nâng cao phẩm cấp rừng trồng, từ đó đem lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống. Các sản phẩm từ rừng đem lại nguồn thu cao, so với những năm gần đây, ngày càng có nhiều hộ dân tham gia trồng rừng, tập trung nhiều nhất tại các xã, Trung Tâm, Phúc Lợi, Động Quan và Trúc Lâu. Bên cạnh hỗ trợ của nhà nước, không ít hộ dân đã tự bỏ vốn để trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. Nhờ vậy, chỉ tiêu trồng rừng mới hàng năm của huyện đều vượt từ 15-20% kế hoạch. Năm 2023, toàn huyện trồng mới trên 2.600 ha, sản lượng khai thác gỗ đạt trên 146.000 mét khối, tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt trên 68%. Thời gian tới, hạt kiểm lâm huyện Lục Yên tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật, chế độ chính sách lâm nghiệp trên địa bàn. Phát triển trồng rừng gỗ lớn khuyến khích người dân kéo dài chu kỳ khai thác, từ đó tạo nguồn gỗ chất lượng, gia tăng sản lượng. Đồng thời, để có lại cây có giá trị, đặc biệt là cây dược liệu trồng dưới tán rừng, hình thành các mô hình nông lâm nghiệp kết hợp. Ông Lương Ngọc Sơn, Phó trưởng hạt kiểm lâm huyện Lục Yên cho biết.
Xác định để mà phát triển kinh tế đồi rừng ấy thì trước hết là phải khẳng định là cái việc giống cây trồng. Nó là cái mấu chốt để đem lại hiệu quả kinh tế, cũng như các loài cây nó phù hợp với lại thổ nhưỡng của từng vùng, từng xã, từng địa phương. Thế thì ở đây thì về công tác quản lý giống thì hạt kiểm lâm đã phối hợp với lại các xã thì tuyên truyền cho các hộ gia đình về sử dụng cái nguồn giống cây trồng ở địa phương, ở các bản địa mình nó phải phù hợp. Cái thứ hai nữa có nguồn gốc rõ ràng, phải được công nhận nguồn giống theo quy định. Thứ hai nữa thì trong quá trình thực hiện thì cũng phải thường xuyên kiểm tra giám sát đối với lại các cái đơn vị cá nhân, các hộ kinh doanh về cung cấp nguồn giống, những sản xuất cung cấp cái nguồn giống cho người dân trên địa bàn huyện để trồng rừng thì phải thực hiện đảm bảo các cái quy định. Trong cái phát triển kinh tế về rừng thì còn một lĩnh vực nữa thì để mà nó nâng cao hiệu quả kinh tế thì phải xác định nữa là cái việc trồng thâm canh, có nghĩa là phải chăm sóc rồi thì thực hiện cái quy trình kỹ thuật, ví dụ như là trồng thì phải đảm bảo về mật độ này, về các cái tiêu chí về kỹ thuật trồng rừng phải đảm bảo về chăm bón, chăm sóc hàng năm.
Trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn ở Lục Yên khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao. Quang cảnh nông thôn mới xanh sạch đẹp, an ninh chính trị trật tự xã hội, nông thôn được giữ vững.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League. Được thi đấu trên sân nhà nhưng PSV đã trải qua giây phút thót tim trước Borussia Dortmund. Với lợi thế sân nhà, PSV đề cao đội hình và dồn ép Borussia Dortmund sau tiếng còi khai cuộc. Trong khoảng 20 phút đầu, hàng công đội bóng Hà Lan tạo ra không ít cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Tấn công nhiều không ghi bàn, PSV đã phải trả giá. Từ tình huống phản công phút 24, cựu tiền đạo đội bóng Hà Lan là Malic dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho Borussia Dortmund. Đến lúc này PSV mới thực sự bừng tỉnh. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa phút 56. Trọng tài cho PSV hưởng phạt đền sau tình huống Hummel phạm lỗi trong vòng cấm địa, tạo điều kiện để Lucas Digne dễ dàng lập công trên chấm 11m. Khoảng thời gian còn lại, cả PSV lẫn Borussia Dortmund đều có những tình huống uy hiếp khung thành của đối phương. Dù vậy, thủ môn hai đội đã chơi xuất sắc để hóa giải mọi nguy hiểm. Hòa 1-1 chung cuộc, Borussia Dortmund nắm đôi chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà vào ngày 14 tháng 3 tới. Ở cặp đấu còn lại, Inter Milan trên sân nhà tiếp đón Atletico Madrid. Inter Milan và Atletico Madrid bắt đầu trận đấu một cách chậm rãi, cả hai đề cao sự an toàn bên phần sân nhà và dường như tâm lý sợ thua bủa vây lấy các cầu thủ. Do vậy không có nhiều cơ hội trong suốt 45 phút đầu tiên. Đầu hiệp 3, Inter Milan có sự thay người quan trọng khi Arnautovic vào thay Thuram. Tiền đạo người Áo sau khi vào sân đã có nhiều cơ hội tốt để ghi bàn nhưng đều phung phí. Mãi đến phút 79, Arnautovic mới ghi bàn thắng cú đá bồi chính xác. Inter Milan giành chiến thắng 1-0, qua đó giành lợi thế quan trọng. Vào lúc 3 giờ ngày 14 tháng 3 giờ Hà Nội, hai đội sẽ tái đấu trên sân Tây Ban Nha. Vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra trận đấu bù vòng 18 giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Brentford. Không ngoài dự đoán, với đẳng cấp vượt trội cùng sân nhà Etihad, Man City đã hoàn toàn áp đảo trước Brentford khi cầm bóng tới 70%, tung ra 20 pha dứt điểm. Tuy nhiên, hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của đội chủ nhà lại không quá ấn tượng khi họ chỉ có một pha lập công của Erling Haaland ở phút 71. Tuy nhiên, một bàn thắng cũng là đủ để Man City giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội bảng Liverpool đúng 1 điểm. Huấn luyện viên Pep Guardiola ca ngợi bản lĩnh và tầm quan trọng của Erling Haaland ở trận đấu này. Ông chia sẻ: "Nếu phải chọn một cầu thủ, tôi chọn Haaland. Trước những đối thủ như Brentford, bạn cần cậu ấy. Không có nhiều khoảng trống nên bạn cần một tiền đạo điển hình. Những tiền đạo hàng đầu luôn ghi nhiều bàn. Đừng chỉ trích Haaland vì cậu ấy sẽ khiến bạn ngậm miệng. Sớm hay muộn Erling Haaland sẽ ghi bàn. Cậu ấy đã ngồi ngoài 2 tháng và vừa trải qua một tuần khó khăn khi bà của cậu ấy vừa qua đời."
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 2 tháng 2 năm 2024. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.